thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 30 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy phường Tân Lập về công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển địa phương giai đoạn 2017-2020.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã cùng nhau ghi dấu ấn của mình bằng những công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ án cướp giật tài sản. Để đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thành phố, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản, không để mình là mục tiêu của tội phạm cướp giật tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 29 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng bộ phường Tân Lập về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng địa phương giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đồng chủ trì. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. Qua báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 cho thấy, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của phường Tân Lập cơ bản thực hiện tốt, như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 405 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt trên 5,85 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch. 3 tháng đầu năm đạt gần 1,6 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức tốt hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, địa phương còn bộc lộ nhiều hạn chế đã được các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến, như phường Tân Lập nằm ở cửa ngõ phía nam của thành phố có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, nhưng việc thu hút đầu tư còn hạn chế. Địa phương chưa có kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân và doanh nghiệp nằm trên trục quốc lộ 3 thực hiện chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ rõ những yếu kém hạn chế của Đảng bộ phường Tân Lập, đồng thời có những chỉ đạo cụ thể đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương. Năm 2017, Tân Lập là địa phương được thành phố tập trung đầu tư nhiều nhất với 90% các dự án đã được quy hoạch chi tiết. Đây là điều kiện thuận lợi để phường Tân Lập phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cũng ghi nhận những cố gắng nỗ lực của địa phương với một số chỉ tiêu đạt kết quả cao trong quý 1/2017. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng kế hoạch của thành phố giao và địa phương đề ra, đồng chí đề nghị.
Thứ nhất là phải bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thành phố giai đoạn 2015-2020. Một cái đề nghị tiếp theo là quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, đưa dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bám sát vào 11 cái đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là quy hoạch đô thị, đất đai, quan tâm để vận động nhân dân đồng thuận đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Cái đường miền Bắc giai đoạn 2 đấy sẽ qua cái địa bàn phường chúng ta, tới là tiến hành bồi thường.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ về giống, canh tác, phòng trừ sâu bệnh theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sức canh tác của sản phẩm chè Thái Nguyên, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban dân các xã vùng chè chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn người sản xuất áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn Việt Gáp. Theo đó, để đảm bảo sản xuất chè đạt tiêu chuẩn an toàn, Phòng Kinh tế thành phố khuyến cáo các hộ trồng chè thay thế 50% hoặc 100% phân bón hóa học bằng phân bón hữu cơ như phân ủ, phân gia súc để hoai mục và sử dụng phân bón có nguồn gốc sinh học trên các diện tích chè đang kinh doanh. Về bảo vệ thực vật, áp dụng quy trình IPM để quản lý dịch hại và chỉ lựa chọn những loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng cho cây chè, ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, như Chustat 0.32EC, Esin 2.0EC, Nipatop 3.0CS v.v. không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Carbendazim, Benormin, thuốc trừ cỏ 2.4D. Hiện nay, ngoài chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn hộ nông dân trên địa bàn thực hiện tốt quy trình kỹ thuật sản xuất chè an toàn Việt Gáp, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trên địa bàn.
Chiều 29 tháng 3, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe giúp con yêu khôn lớn cho nữ công nhân trong công ty. Tới dự có đồng chí Hoàng Thu Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi tư vấn, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Thái Nguyên đã truyền đạt nhiều kiến thức về lợi ích của việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và những tháng tiếp theo. Hướng dẫn công nhân nữ cách vắt sữa và chữ sữa đúng cách trong thời gian làm việc để cho con sử dụng sau đó. Tiếp đó, tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, giáo viên khoa tâm lý giáo dục, Đại học Sư phạm Thái Nguyên cũng truyền thông một số kiến thức và kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và chống bạo lực gia đình cho các chị em. Chia sẻ với chúng tôi, chị Sầm Thị Tình, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam nói.
Trong cái buổi tư vấn hôm nay thì chúng tôi rút được rất là nhiều kiến thức để có những cái kinh nghiệm để nuôi con bằng sữa mẹ trong 24 tháng. Chúng tôi cũng rất là mong công ty tạo điều kiện hơn nữa để mai kia có nhiều cái cuộc họp ở những cái phòng để mà chúng tôi có nhiều thời gian để có những cái kiến thức để mà nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam hiện có gần 7.000 công nhân lao động, trong đó hơn 80% là công nhân nữ, hầu hết trong số đó đang trong độ tuổi sinh đẻ. Để tạo điều kiện cho nữ công nhân có thể nuôi con bằng sữa mẹ và yên tâm làm việc, từ tháng 12 năm 2016, công ty đã xây dựng một phòng vắt và trữ sữa dành cho các nữ công nhân đang nuôi con nhỏ. Hiện nay, mỗi ngày trung bình có 14 nữ công nhân sử dụng liên tục phòng này để trữ sữa cho con sử dụng trong lúc đi làm. Việc tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, giúp con yêu khôn lớn cho nữ công nhân trong công ty là một trong những hoạt động thiết thực giúp công nhân nữ có thêm kiến thức về nuôi con nhỏ trong thời gian làm việc tại đây. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động tại công ty. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Phường Túc Duyên tổ chức đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Phường Túc Duyên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đoàn phường nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường tiếp tục có bước phát triển, đổi mới theo hướng sáng tạo, thiết thực, phù hợp hơn với thanh niên và tình hình thanh niên hiện nay. Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được tổ chức bằng nhiều hoạt động thiết thực như thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương. Qua đó đã duy trì vệ sinh được trên 100 mét tuyến đê, tu sửa một nhà văn hóa tổ dân phố 12, bóc dỡ biển quảng cáo giao vặt trái phép trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, đoàn phường còn tổ chức bán dưa hấu ủng hộ đồng bào miền Trung và tặng hàng trăm suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao biên giới. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên thanh niên trong phường còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phối hợp tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 630 lượt người là các đối tượng học sinh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá hơn 31 triệu đồng. Cũng trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã có 26 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, 23 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên 5 năm liên tục được cấp trên đánh giá đơn vị vững mạnh xuất sắc và được nhận bằng khen của tỉnh đoàn, cờ thi đua xuất sắc của Thành đoàn Thái Nguyên trao tặng. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn phường Túc Duyên phấn đấu giới thiệu từ 25 đến 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 90% chi đoàn đạt vững mạnh trở lên, giúp đỡ được ít nhất một thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ. Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Chiều 29 tháng 3, Ủy ban dân phường Quang Trung tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5. Theo đánh giá của Ban tổ chức đại hội, nhìn chung công tác tổ chức các môn thi đấu trước và trong đại hội đảm bảo an toàn, hiệu quả, hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện của địa phương. Buổi lễ khai mạc đại hội được đánh giá là thành công, thu hút trên 4.000 người tham gia, 49 khối diễu hành và 4 màn đồng diễn. Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này, phường Quang Trung tổ chức 8 môn thi đấu, bao gồm cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bơi, điền kinh, kéo co, để gậy và thể dục dưỡng sinh, với tổng số trên 500 vận động viên tham gia. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu được thực hiện tốt. Thông qua đại hội, phường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đại hội đã trao 102 giải, trong đó có 26 giải nhất, 24 giải nhì, 29 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích tốt tại từng môn thể thao, khen thưởng 16 đơn vị tham gia đoàn diễu hành đẹp, đủ quân số. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên tổ dân phố 4, giải nhì toàn đoàn cho đoàn vận động viên tổ dân phố 22, giải ba toàn đoàn cho đoàn vận động viên tổ dân phố 10.
Sáng 29 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, Nguyễn Công Hưng sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, đã có hành vi trộm cắp một chiếc hộp sắt bên trong có hơn 50 thẻ nạp điện thoại Viettel trị giá trên 1,5 triệu đồng của ông Nguyễn Ngọc Quánh, trú tổ 2 phường Túc Duyên. Tuy tài sản bị Hưng lấy cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng, nhưng trước đó Hưng đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích, nên hành vi của Hưng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Bị cáo Hưng từng có 5 tiền án và 1 tiền sự cùng tội danh trộm cắp tài sản. Vụ thứ hai, bị cáo Bùi Ngọc Tú, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, tại khu vực tổ 12 phường Phan Đình Phùng, bị cáo đã bị công an phường bắt quả tang tàng trữ trái phép 0,339 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Bị cáo Tú có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Đây là tình tiết tăng nặng được áp dụng đối với bị cáo trong lần xét xử này. Vụ thứ ba, bị cáo Nguyễn Gia Phúc, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tổ 36 phường Phan Đình Phùng, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại tổ 16 phường Gia Sàng, Phúc đã thực hiện hành vi trộm cắp 3 cây hoa lan, loại lan đai châu của anh Nguyễn Văn Tú. 3 cây hoa lan có giá trị trên 3 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị mất hoa, anh Tú đã báo công an thành phố Thái Nguyên giải quyết. Sau khi điều tra xác minh bắt giữ đối tượng, tại cơ quan điều tra, bị cáo Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều là những người nghiện ma túy lâu năm, do nghiện ma túy nên thường xuyên phạm tội. Có bị cáo vừa chấp hành xong án phạt tù đã tiếp tục tái phạm. Căn cứ mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Công Hưng 12 tháng tù giam, Bùi Ngọc Tú 30 tháng tù giam, Nguyễn Gia Phúc 30 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, vậy là tháng 3, tháng của thanh niên đang dần khép lại với những phong trào hoạt động hết sức sôi động trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tại các cơ sở đoàn của Thành đoàn Thái Nguyên đã cùng nhau ghi dấu ấn của mình bằng những công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực.
Những ngày tháng 3 này, đoàn viên thanh niên Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền vui mừng đón nhận một công trình thanh niên mang tên Bản đồ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ được lắp đặt ngay tại vị trí trung tâm của nhà trường, thuận tiện cho việc tra cứu của giáo viên, học sinh. Công trình không chỉ là biểu tượng của tinh thần đoàn kết mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lịch sử, từ đó khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong mỗi đoàn viên thanh niên. Anh Nguyễn Mạnh Tuyên, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Tổng kinh phí đầu tư vào công trình thanh niên này trị giá hơn 30 triệu và được sử dụng từ nguồn quyên góp, từ nguồn thu gom giấy vụn của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Bản đồ này có kích cỡ là một chiều 4,2 và một chiều 5,3. Do vậy là cái tỷ lệ của các cái đảo cũng tỷ lệ của các cái địa danh ở trên đất nước Việt Nam là được phóng to. Và do vậy thì các em phục vụ rất nhiều trong công việc học tập cũng như là đoàn viên thanh niên thêm yêu Tổ quốc mình hơn.
Em Hoàng Tiến Nam, học sinh lớp 1B trường tiểu học Nha Trang, là một trong số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đoàn phường Phan Đình Phùng chọn để thực hiện chương trình Tiếp sức em nuôi 2017. Theo đó, trong vòng một năm, mỗi tháng, Nam được đoàn phường Phan Đình Phùng hỗ trợ 400.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đã phần nào giúp em và gia đình vơi đi khó khăn và cảm nhận sâu sắc sự chia sẻ của cộng đồng để có động lực phấn đấu bước tiếp con đường phía trước. Hoạt động có ý nghĩa này là việc mà đoàn phường Phan Đình Phùng chọn là công trình thanh niên năm 2017. Anh Nguyễn Ngọc Tân, Bí thư đoàn phường Phan Đình Phùng cho biết thêm.
Thì đây là hoạt động thường niên đã duy trì được 4 năm của đoàn phường Phan Đình Phùng. Thì hàng năm thì đoàn phường Phan Đình Phùng đã chọn những em có hoàn cảnh đặc học sinh có hoàn cảnh nghèo khó khăn trên địa bàn phường thì để phối hợp cùng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng với tiếp sức để giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vươn lên trong học tập.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện đang quản lý 83 cơ sở đoàn với hơn 18.000 đoàn viên. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, Tuổi trẻ thành phố thực hiện phương châm mỗi cơ sở đoàn tham gia xây dựng một công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Theo đó, thanh niên nông thôn đã đảm nhận công trình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hạ tầng nông thôn. Thanh niên công nhân đảm nhận thực hiện các công trình, đề tài phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất. Thanh niên đô thị đảm nhận thực hiện các công trình phần việc tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an ninh đô thị. Thanh niên công chức viên chức đã đảm nhận thực hiện các công trình phần việc trong cải cách hành chính, các đề tài sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng công sở xanh sạch đẹp. Thanh niên trường học đã đảm nhận thực hiện các công trình đề tài sáng kiến trong dạy và học, các công trình phần việc xây dựng cảnh quan trường học xanh sạch đẹp, an toàn, các công trình tình nguyện vì cộng đồng, và thanh niên lực lượng vũ trang đã đảm nhận thực hiện các công trình phần việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và các công trình tình nguyện vì cộng đồng. Trên cơ sở đó, trong tháng 3, 100% cơ sở đoàn trực thuộc đã có công trình phần việc tại cơ sở. Các công trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ và có ý nghĩa thiết thực với đoàn viên thanh niên. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Năm 2017, thì đoàn các cơ sở đã cũng chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo cấp ủy lãnh đạo đơn vị để xây dựng các chương trình thực hiện cái tháng thanh niên năm 2017. Và đặc biệt là các đồng chí đã triển khai các công trình phần việc thanh niên, và đặc biệt trong cái tháng thanh niên năm nay thì có cái ngày thứ bảy trình nguyện là tham gia giải quyết các thủ tục hành chính cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, và đã đem lại một cái sức lan tỏa đến với bà con nhân dân, mang lại cái sự phấn khởi, qua đó thể hiện cái trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đối với cộng đồng, đối với nhân dân.
Những hoạt động phong trào trong tháng thanh niên của tuổi trẻ thành phố đã tiếp tục khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên trong giải quyết các vấn đề xã hội. Anh Ngô Thế Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết thêm.
Với đơn vị thành đoàn cũng là một đơn vị mà phải nói là bám rất sát cái quy hoạch của tỉnh đoàn. Trong đó thì ngoài cái sáu nhiệm vụ trọng tâm thì thành đoàn cũng đã chỉ đạo những cái hoạt động hết sức cụ thể. Cái đơn vị mà có thế mạnh và nhiều mặt thì thành đoàn ngoài việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên tại địa bàn thành phố thì thành đoàn cũng đã tham gia cùng với các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc để tham gia các công trình phần việc thanh niên tại các địa bàn khác. Ví dụ như cụ thể trong cái chương trình ra quân tháng thanh niên thì thành đoàn cũng đã hỗ trợ một cái tuyến đường thắp sáng làng quê tại cái địa bàn xã Yên Lãng của huyện Đại Từ.
Những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng xã hội của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên được tổ chức trong tháng thanh niên năm 2017 bằng tâm huyết, sự nhiệt tình, đoàn kết, xung kích, tình nguyện của lớp lớp đoàn viên thanh niên đã ghi dấu ấn mạnh trong cộng đồng xã hội. Họ dù ở cương vị công tác hay học tập ở môi trường khác nhau, nhưng trái tim đang cùng chung một nhịp đập, khát khao cống hiến sức trẻ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Phòng chống tội phạm cướp giật nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cướp giật tài sản cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Túc Duyên, Tân Long, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23 tháng 3 năm 2017, Tô Anh Tiến sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên, cùng bạn là một nam thanh niên chưa rõ thân nhân lai lịch bị tai nạn giao thông vào Bệnh viện A Thái Nguyên để cấp cứu điều trị. Tại Bệnh viện A, Tiến và bạn được bác sĩ Bế Xuân Thủy trực tiếp khám và điều trị. Quá trình khám và điều trị giữa bác sĩ Thủy và Tiến có xảy ra to tiếng cãi vã nhau. Lúc này Tiến cầm chiếc dập kim để trên bàn đánh trúng vào đuôi mắt trái bác sĩ Thủy, gây bầm tím và dùng chân trái đá vào vùng mặt, nhưng bác sĩ Thủy tránh được. Thấy vậy, bác sĩ Thủy cùng các y bác sĩ trong khoa khám bệnh bỏ chạy, còn Tiến đi ra ngoài thì thấy anh Đỗ Hữu Thương là nhân viên khoa dược Bệnh viện A đi đến. Tiến lao vào dùng chân tay đấm đá vào người anh Thương. Lúc này, bà Tô Thị Hà sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tổ 14 phường Thịnh Đán, là bác ruột của Tiến, nguyên là cán bộ Bệnh viện A đã nghỉ hưu, chạy ra ngoài gọi anh Hà Thanh Doanh và Nguyễn Mạnh Quân là bảo vệ của Bệnh viện A đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ để vào can thiệp. Thấy vậy, Tiến quay vào phòng cấp cứu tại khoa khám bệnh, cầm hai bút bi ở hai tay chạy ra ngoài. Lúc này anh Doanh và anh Quân đi vào thì Tiến cầm chiếc bút bi trên tay phải đâm một nhát mạnh, xuyên thủng mũ cối và gây rách da ở vùng đầu trên tay trái, anh Doanh phải khâu hai mũi. Sau đó, công an phường Thịnh Đán cùng lực lượng bảo vệ bắt giữ Tiến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tô Anh Tiến. Hậu quả, bác sĩ Bế Xuân Thủy, dược sĩ Đỗ Hữu Thương bị thương tích nhẹ, anh Hà Thanh Doanh bị rách da đầu phải khâu hai mũi. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại đường nội bộ nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, thuộc phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, anh Lê Hùng sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 22 Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20K9463 của doanh nghiệp tư nhân Hương Thủy có địa chỉ tổ 20 Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, chở vật liệu sản xuất đến kho phôi của nhà máy luyện thép. Quá trình lùi xe đã cán vào chị Vũ Thị Bích Thủy, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tổ 4 Hương Sơn là công nhân nhà máy luyện thép Lưu Xá, khiến chị Thủy ngã ra đất, bánh sau xe đè lên người chị Thủy. Mọi người đưa chị Thủy đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, chị Thủy đã chết. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 46 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 113 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 160K với 676 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường Tân Thịnh đưa một đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả bắt 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,436 gram heroin, 2,373 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động 3 đối tượng có quyết định truy nã về tội đánh bạc ra đầu thú. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông không xảy ra, giảm 3 vụ so với tuần trước. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 18 giấy tờ xe ô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 9 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 76 trường hợp vi phạm. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 39 trường hợp, nhắc nhở 109 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 86 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, tội phạm cướp giật tài sản là một trong những loại tội phạm có tính chất nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng. Để chiếm đoạt tài sản của bị hại, đối tượng thường tạo ra yếu tố bất ngờ, theo đó gây nguy hiểm cho bị hại khi tham gia giao thông. Qua chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Phòng chống tội phạm cướp giật tài sản để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống loại tội phạm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thống kê của Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ án cướp giật tài sản. Đối tượng gây ra các vụ án trên là nam thanh niên hoạt động theo nhóm khoảng 2 người, sử dụng xe mô tô lưu thông trên các trục đường lớn, đường dân sinh. Quan sát thấy bị hại sơ hở là bất ngờ áp sát giật tài sản của bị hại và nhanh chóng tẩu thoát để tránh sự truy đuổi. Mục tiêu mà chúng hướng tới là phụ nữ để lộ nữ trang túi xách trên người. Thời gian và địa điểm gây án thường không cố định cụ thể, hoạt động không theo quy luật. Chúng đi xe lòng vòng trên nhiều tuyến đường, kể cả đường dân sinh vào nhiều khoảng thời gian khác nhau, nhằm vào những bị hại đang tham gia giao thông, trên người để lộ nữ trang, đeo túi xách, nghe điện thoại di động để chiếm đoạt tài sản. Khi bị động bất ngờ, bị hại dễ mất lái đổ xe ngã ra đường, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nói về đặc điểm của loại tội phạm trên, Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian gần đây xảy ra liên tiếp một số vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng thường sử dụng xe máy có tốc độ cao như xe tơ, dream, way, che hoặc không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đi trên đường. Khi phát hiện thấy người tham gia giao thông sơ hở, mất cảnh giác trong quản lý tài sản như nghe điện thoại khi tham gia giao thông, đeo các đồ trang sức như dây chuyền hoặc là các túi, ví, lộ liễu thì áp sát, giật tài sản và tẩu thoát.
Để đấu tranh phòng chống với loại tội phạm này, Đảng ủy chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra kiểm soát phòng chống cướp giật tài sản. Đồng thời chỉ đạo công an các phường xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện những di biến động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội để kịp thời đưa ra các biện pháp đấu tranh, hòng loại trừ tội phạm này khi còn manh nha. Công tác tuyên truyền được Công an thành phố Thái Nguyên chú trọng, thông qua các buổi họp ở khu dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền phổ biến ý thức phòng chống tội phạm đến người dân hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải những thông tin về phòng chống tội phạm và tội phạm cướp giật để nhân dân biết cách phòng tránh. Ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thì phòng chống tội phạm cướp giật tài sản còn là ý thức của mỗi người dân. Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản, qua đó cũng là bảo vệ tính mạng của bản thân khi tham gia giao thông. Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra một số biện pháp giúp người dân phòng ngừa loại tội phạm này.
Trước cái tình hình trên thì Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân khi tham gia giao thông thì tránh sơ hở trong việc quản lý tài sản như đeo các đồ trang sức như dây chuyền hoặc là túi, ví, lộ liễu ở trên người hoặc trước xe hoặc đeo bên hông hay là nghe điện thoại khi tham gia giao thông. Qua đó thì rất dễ tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện cái hành vi cướp giật tài sản. Thứ hai là khi bị giật tài sản thì đề nghị người bị hại thì cần bình tĩnh, quan sát các đặc điểm xe cũng như là đối tượng gây án và hướng đối tượng tẩu thoát, phục vụ cho cái việc điều tra truy xét, đồng thời là chi hô để người dân và các lực lượng chức năng phối hợp trong việc truy bắt đối tượng.
Để mình không là mục tiêu của tội phạm cướp giật tài sản, mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ khi điều khiển xe mô tô, xe máy trên đường, cần hạn chế đeo nữ trang, túi sách hoặc mặc áo khoác che nữ trang. Túi sách nên để tại cốp xe. Khi nghe điện thoại trên đường, cần dừng xe tại lề đường, chuyển nghe điện thoại bằng tay phải. Khi bị cướp giật tài sản, cần bình tĩnh chi hô và nhớ được các đặc điểm của đối tượng như hình dáng, trang phục, loại xe, biển số xe. Trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng của công an thành phố 02803-751-420 để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Có rất là nhiều mẹ đã hỏi tôi là trẻ thì có thể phát hiện những kỹ năng gì qua các trò chơi. Tuần sau tôi và bác sĩ Anh Sơn cùng với MC Thành Văn sẽ có những cái chia sẻ rất lý thú với các thính giả về chủ đề này.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có hai cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa khoa hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.